Bây giờ chia vốn chỉ các pháp tịch tỉnh, xa lìa tương tục và chẳng tương tục. Lại nữa đại huệ, trong kia cũng không có tướng tương tục và chẳng tương tục. Vì thấy tất cả pháp tịch tỉnh nên vọng tưởng chẳng sanh. Nghĩa là Phật nói rằng trong đó nó không có cái tướng tương tục và chẳng tương tục, hay nói cái khác là không có cái tướng sinh diệt và cái tướng giải thoát hay là chẳng sanh diệt. Tại sao vậy? Bởi vì cái bản thân của các pháp nó là tịch tỉnh nên vọng tưởng chẳng sanh. Bản thân các pháp là tịch tỉnh. Tại sao tịch tỉnh? Bởi vì chúng ta luôn luôn chạy theo cái vọng tưởng duyên cái tướng giả dối của sáu trần, rồi thấy sáu trần là động, rồi vọng tưởng mình cũng biết động theo nó. Chứ thực ra các pháp nếu mình biết nó là huyễn, huyễn thì cái bản chất nó là tịch tỉnh không? Đó, cũng như mình coi trên cuồng phim, nó quay ra cái bóng hình hiện ở trên màn, trên cái màn bạc ở sân khấu, thì mình nhìn lên những cái tướng hình chạy đi lại nói năng vân vân đó, thì cái tướng là bản thân tướng đó là thiệt có không thiệt có, mà không thiệt có tức là bản thân nó lặng lẽ, phải không? Nhưng mà vì cái bóng nó dấy động, chứ còn nó là không thiệt có thì tỉnh tỉnh. Thành ra biết rõ tất cả pháp ở giữa này nó là duyên khởi không thật có, thì các cái thể nó là tịch tỉnh. Nhưng mà mình chạy theo cái duyên tướng của nó thì nó thành biến động. Biến động mình chấp biến động thành ra có cái sinh diệt. Như vậy cho nên nghĩa là thấy rõ các pháp nó không thiệt thì bản thân các pháp nó là tịch tỉnh. Mà tịch tỉnh thì vọng tưởng chẳng sanh. Còn nếu mà thấy các pháp nó là thiệt thì tự nhiên vọng tưởng theo đó mà sanh. Đại Bồ Tát thấy tất cả pháp tịch tỉnh, lại nữa đại huệ, giác ngoại tánh là có, phi tánh là không, tự tâm hiện tướng không thật có, tùy thuận quán sát tự tâm hiện lượng, có không tất cả tánh không tướng, thì thấy tương tục tịch tỉnh. Bây giờ mình tỉnh giác biết tất cả pháp bên ngoài, nói là có, nói là không, mình biết rõ rằng tự tâm hiện không có cái tướng thật. Bởi không có tướng thật cho nên mình hằng thấy từ tâm hiện lượng mà ra tất cả cái có không đều không thiệt. Có không đều không thiệt thì như vậy là mình thấy được cái tướng tương tục nó lặng lẽ. Cái tướng tương tục nó lặng lẽ. Cho nên đối tất cả pháp không tướng tương tục và chẳng tương tục. Bởi vì các pháp nó lặng lẽ thì có cái gì đâu là tương tục, cái gì đâu là chẳng tương tục. Lại nữa đại huệ, trong kia không có hoặc trói hoặc mở. Những người rơi vào giác tri không như thật thấy có trói mở. Như vậy thì đối tất cả pháp nó không có trói mở, mà bởi vì mình không có biết, không có thấy rõ cho nên biết thật. Bây giờ tôi nói thí dụ, thí dụ như có người họ lỡ ghiền rượu rồi, ghiền rượu nhiều rồi, bây giờ đây được người ta khuyên nên bỏ rượu vì rượu nó sẽ sanh nhiều thứ bệnh mà anh đang mắc phải, thì người đó hứa bỏ rượu. Rồi hôm đó đi chơi với người bạn, người bạn đó tương đối là bạn hiền, bạn tốt, cái đi ngang qua cái quán, cái gặp những cái bạn nhậu cũ đó, nó mời, nó rủ, nó mời vô uống. Thì lúc đó cái chú ghiền rượu mà đang bỏ đó, lúc đó sẽ sao? Sẽ thấy sao? Thấy cái quán rượu trói mình không? Rồi nếu cái anh bạn kia là người hiền đó, muốn giữ cho cái chú này đừng có vào quán rượu đó, thì sao? Nghĩa là mấy người kia rủ á, thì ảnh muốn bỏ chân bước vào rồi, thì cái anh bạn hiền này kêu đừng, anh đã bỏ rượu rồi mà vô đó uống, thì chừng nào bỏ được? cái quán hồn cái lùi lại. Lùi lại cái thì cả nọ anh lôi dẫn đi luôn. Thì hồi nãy thấy như là trói, mà bây giờ được anh này là mở. Thấy không? Hồi nãy những người mời đó là trói, vậy nhờ cái người này kêu dẫn đi đó là mở. Thì thấy trói thấy mở là tại sao? Tại phu phu còn chấp, còn cái bệnh. Phải không? Còn chấp còn bệnh, cho nên cái gì nó hợp với bệnh mình thì mình thích, thì cái đó gọi là trói. Rồi có ai đó gỡ giùm mình, gỡ giùm cho mình khỏi mắc kẹt trong cái trói đó, gọi đó là mở. Còn nếu mà thấy tất cả pháp không thiệt, bây giờ giả sử như có người không ghiền rượu tí nào hết, đi ngang quán rượu có mấy người trong mời, mời uống rượu, thì anh đó là sao? Thì anh cũng tỉnh bơ hình đi. Thì dầu có mấy người bạn ở xung quanh thì cũng không có cần phải cầu cứu gì hết, phải không? Thì như vậy thì cũng không có trói mà cũng không có mở. Thì như vậy nói tóm lại, nếu chúng ta thấy cái bản chất của các pháp là không thiệt, không thiệt có, không thiệt không, thì chúng ta không có dính mắc. Mà không dính mắc thì nói gì trói, nói gì mở. Sở dĩ chúng ta thấy nó là thiệt có, thiệt không, cho nên rồi chúng ta mới dính mắc. Bởi dính mắc cho nên rồi mới cầu cứu để mở. Thì như vậy thấy có trói có mở đó, là cái thấy của phàm phu chứ không phải thấy của người trí. Vì cớ sao? Vì đối tất cả pháp có không có, không chúng sanh có thể được. Có không và người đều không thiệt hết. Mà không thiệt thì còn gì trói gì mở. Giải thích: cũng không tướng tương tục và chẳng tương tục. Lại vì người chấp chẳng tương tục mà nói, mà nói để chấp tương tục thì nói chẳng tương tục, vậy thôi, vậy thôi. Được tự giác để nhất nghĩa, thấy tất cả pháp tịch tỉnh thì vọng tưởng chẳng sanh, tương tục cùng chẳng tương tục thải thành thí luận. Sở dĩ như thế vì giác tất cả pháp bên ngoài không có tự tánh, do tự tâm hiện như huyễn như mộng đều không thật có. Mình được không có bị dính bị mắc á, là biết tất cả pháp đều tự tâm hiện như huyễn như mộng. Quán sát như thật, giác tự tâm lược thì có không đều dứt, thuần một tịch tỉnh, không tướng tương tục nên cũng không tướng chẳng tương tục. Nếu có trói có mở đều rơi vào không giác tri như thật. Nếu còn trói còn mở là không có biết như thật. Chẳng phải tất cả pháp tự tướng chân như. Như vậy là mình không thấy được cái tự tướng chân như của tất cả pháp. Tất cả pháp tự tướng chân như thì có không có đều không chủ tể. Cái có và cái không có đều không có cái gì là chủ là thiệt hết. Đây là tự giác để nhất nghĩa, trong ngoài tương ưng. Lại nữa, đại huệ, kẻ ngu có ba thứ tương tục, nghĩa là tham, sân, si và ái. Vị lai có ái hỷ chung, do tương tục này nên có phú tương tục. Đó, nãy giờ nói cái tương tục của vị thừa, của Bồ Tát, bây giờ mới nói cái tương tục của kẻ ngu. Kẻ ngu không biết mình có dính trong con đó hay không. Kẻ ngu thì có ba cái tương tục là gì? Là tham nè, sân nè, si, rồi thêm cái ái nữa. Bởi tham cho nên có ái, thì làm cái ái này nó thuộc về tham. Rồi đời vị lai, tức là đời sau, có cái ái với cái hỷ chung, tức là cái ái là cái thích, cái ưa, rồi cái hỷ là thích, hai cái nó hợp nhau. Do tương tục này nên có thú tương tục, do cái ái hỷ đó đó nó dẫn mình đi tương tục, cho nên có cái cõi thú đó là lục thú hay là ngũ thú đó tương tục. Như vậy thì cái tương tục của thánh thì cái tương tục do chấp những cái ngôn thuyết mà phủ nghĩa, còn cái tương tục của mình là do cái tham sân si, phải không? Nghe tham sân si nó dẫn mình tương tục, tương tục trong các cái lục đạo hay là ngũ thú. Như vậy thì nếu mình muốn hết tương tục trong một lục đạo ngũ thú thì phải làm sao? Thì phải hết tham sân si. Tham sân si đó là cái thô nhất, cái thương tục mình nó thuộc về thương tục của hạng nào? Là cái thương tục của hạng cá kèo, phải không? Phải không? Chứ còn Thanh Văn nè, Duyên Giác và Bồ Tát, cái thương tục của các ngài là thương tục của hạng nhất, hạng nhì, không mình hạng ba, hạng tư, phải không? Vậy đó, mình cái hạng cá kèo này mà mình gửi chưa tha, phải không? Huống nữa là hạng nhất, hạng nhì. Bởi vậy nên đọc rồi mới thấy mình nó còn tệ lắm, còn dở lắm, đừng có tưởng mình thánh. Cho nên nhiều khi có nhiều người họ nói tôi sao mà khi có ai lễ đó tôi ngồi cái xương sống cong vòng. Quý vị thấy có thấy vậy không? Tôi không dám ngồi thẳng. Tại sao vậy? Bởi vì mình thấy chưa xứng đáng, mình còn phàm lắm. Cho nên là mình hơi sợ, mình nể, mình khép nép. Người ta lại mình mà mình khép nép. Còn những người nào mà họ tưởng họ xong rồi, họ mới ẩn ngực để cho thiên hạ lễ, phải không? Còn mình thấy mình chưa xong, cho nên mình sợ. Nghĩa là ngăn không được là buộc lòng phải chịu, cho nên chấp tay khúm núm mà chịu vậy đó, chứ không có sung sướng gì hết trơn. Hiểu rõ như vậy thì mới thấy mình phải tự biết mình, chứ đừng có dối gạt người, rồi sau này mình bị cái tội ngã mạng hay tăng thượng mạng. Bởi vì còn có cái tham sân si, cho nên rồi còn ái. Bởi ái cho nên cái vị lai, cái ái hỷ nó chung, vì vậy mà tiếp tục sanh. Thì cái điều này nó không có cái gì nghi ngờ hết. Bởi vì còn ái ngã, cho nên rồi sau tiếp tục kiếm cái ngã chứ cái gì. Vì vậy mà cứ đi trong ngũ thuốc. Đại huệ tương tục dứt thì không có tướng tương tục, cùng chẳng tương tục. Nếu mình dứt được cái tương tục đó rồi thì không có cái tướng tương tục và chẳng tương tục. Bây giờ tỷ dụ như quý vị thấy nói mình giải thoát hay nói mình tu hành, chứ thiệt ra có gì lạ. Thí dụ như nói gần như người tu cư sĩ giữ năm giới hay là thập thiện, thì giờ nói tu thập thiện là gì? Một là không sát sanh, thì mình giữ giới không sát sanh gọi đó là tu một điều thiện, chứ mình đâu có làm gì thêm thiện đâu, phải không? Chỉ dừng được cái sát sanh đó là tu một điều thiện, dừng cái trộm cướp là tu hai điều thiện. Như vậy thì chỉ dừng được những cái xấu thì đó là cái tốt thiện đó. Bây giờ cũng vậy, nói rằng tham sân si là trói buộc, là trầm luân, mà hết tham sân si là giải thoát. Như vậy thì tham sân si mà bỏ được tham sân si, hết tham sân si, mà hết tham sân si thì nó có thêm gì cho mình không? Có tham sân si tức là có dây cột lôi mình chạy, mà giờ hết tham sân si tức là hết lôi mình chạy, thì hết lôi mình chạy gọi là giải thoát, chứ đâu có cái giải thoát ngoài khác đâu, phải không? Bởi vậy nên còn tham sân si thì còn dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử, mà hết tham sân si thì gọi là giải thoát. Nhưng mà thực sự thì không có cái giải thoát nào khác, nghĩa là chỉ là không bị nó dẫn đi, không bị nó làm cho mình phải trầm luân đau khổ. Cũng như vậy, mình bỏ được một cái tật xấu thì nói mình là tốt, chứ sự thật là bỏ cái xấu thôi, chứ có làm thêm cái gì. Đại huệ ba hòa hợp duyên tạo phương tiện chấp trước, nên thức tương tục vô gián sanh. Phương tiện chấp trước thì có tương tục. Ba hợp duyên thức dứt thì thấy ba giải thoát, tất cả tương tục chẳng sanh. Bây giờ Phật mới nói thêm ba cái hòa hợp duyên tạo phương tiện chấp trước, tức là mắt là căn, cảnh là trần, sắc là trần, rồi thức hòa hợp duyên theo, đó là tương tục chấp trước. Nếu mà ba cái đó nó không hòa hợp, có căn, có cảnh hay là có sắc và có nhãn, hai cái đó nó vẫn thấy mà không có cái thức để cột dính nó để hòa hợp lại, thì như vậy là tương tục dứt. Mà nếu ba cái tương tục hòa hợp sanh thì gọi đó là trầm luân. Còn nếu ba cái hòa hợp đó mà dứt thì gọi là ba giải thoát, tất cả tương tục không sanh. Thì như vậy cái giải thoát cái trầm luân không có tha chút nở trên. Bởi vậy nên ba cái đó là không phải ba cái chỉ có mắt thôi, mà căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, rồi thêm vọng thức. Cho nên ba cái đó nó hòa hợp thì sanh tử sanh, ba cái đó ly tán thì phân sanh tử diệt, chứ không có gì lạ hết. Mà ly tán thì chỉ mắt nè, giới sắc là hai cái đó tự nó không dính, phải không? Mà dính là sợi dây cột, nó là cái thức. Cái thức nó cột sắc với nhãn, bởi vậy cho nên muốn cho nó không dính là cắt cái thức. Bởi vậy chúng ta thấy tất cả mà không có dính đó. Chính cái câu chuyện này mà tôi hay dẫn nói hoài đó. Nói một lần nữa, có một người ngoại đạo, họ được ngũ thông giảng kinh thao thao bất tuyệt, thì Thiên Đế Thích cũng xuống nghe nữa. Tại Đế Thích nghe, mà hôm đó ông nghe rồi thì ông khóc quá chừng. Cái ông giảng sư ông lạ, lấy làm lạ hỏi: tại sao ông nghe tôi giảng kinh mà ông khóc? Ông nói: ngài giảng hay quá mà tôi biết ngài sắp chết, bởi vậy tôi thương ngài mà khóc. Ông nghe cho ông hoảng hồn, ông nói: giờ làm sao cho phải chứ? Để mà chỉ có Đức Thế Tôn đương ở tại Trúc Lâm Tinh Xá, nghĩa là ngài là cái người dạy cái pháp khỏi chết. Bây giờ muốn khỏi chết thì ông phải tới đó ông học. Thế ông liền dùng thần thông ông tìm tới. Nhưng mà khi ông đi giữa đường, ông mới nghĩ mình tới Thế Tôn mà không cúng dường gì ngài thì nó không tốt, thôi giờ mình cúng dường. Cái thấy hai cây ngô đồng nó trổ bông trắng hết, đỏ hết, đẹp quá, cái ngài dùng thần thông nhổ hai cái cây ngô đồng để hai bàn tay, đi thẳng vô chỗ giữa hội chúng tới danh mình cúng dường Phật. Danh cúng dường Phật đó: bạch Thế Tôn, con xin cúng dường Thế Tôn hai cây hoa ngô đồng để nhờ Thế Tôn dạy con pháp khỏi chết. Pháp khỏi chết, Phật được buồn. Cái ông quản nó buồn cái ngã thuốc. Cái Phật được buồn cái ngã thuốc. Phật được buồn, ông cử xuống đấy. Nghe con nó có hai tay à, cầm hai cây. Ngài biết buồn cái thứ nhất thì con mua một cái, buồn cái thứ hai cũng mua một cái, còn cái thứ ba cái gì không nữa, nữa mà không buồn. Thì Phật nó: ta đau biểu ngươi buông cái ngô đồng, ta biểu ngươi buồn cái thứ nhất á là buông sắc trần, buông thứ hai là buông căn, một là buông trần, hai là buông căn, cái buông thứ ba là buông thức. Căn trần hết thức mà buông rồi thì ngươi giải thoát. Nghe đó cái ông liền tỉnh ngộ, ông tu ông giải thoát. Như vậy chỉ ba cái buông. Cho nên ở đây mới nói, nghĩa là mình dứt được ba cái duyên hòa hợp thì thấy được ba cái giải thoát, chứ không có đầu sao trời. Giờ quý vị chịu buông không? Nên buông ba cái đó là giải thoát, chứ có gì đó, không có cái huyền bí, không có cái gì lạ lùng hết trơn. Như vậy thì dù cho luyện được năm thứ thành thông, bay trên trời, nhổ cái cây cầm trên tay vân vân tự tại, mà chưa thoát được cái sanh tử. Chỉ buông được căn trần thức thì mới là giải thoát sanh tử. Mà nói căn trần thức chứ chủ là thức đó. Buông được thức đó là giải thoát sanh tử. Như vậy thì quý vị mới thấy cái sự giải thoát đâu có xa. Giải thích: kẻ ngu có ba thứ tương tục, nhị thừa nương tương tục này chính chẳng tương tục, thành kiến chấp chẳng tương tục. Cho nên Như Lai đặc biệt loại đó bảo tương tục nhất thì không có tương tục chẳng tương tục. Tham sanh si là nhân tương tục, nhân này từ vô minh bất giác liền sanh kiến tướng, tức là kiến phần, tướng phần. Nên nhân pháp rõ ràng, nhân là ngã, pháp là pháp ngoài cảnh, phiền não y đó mà khởi. Do cái ái ấy đến sanh đời sau cùng tham hỷ chung, bởi cái tương tục này bèn thành ngũ thú. Nhị thừa tuy đoạn nhân tương tục mà chẳng biết vô minh bất giác thải đồng quyển hóa, lầm cho là có tướng nên đoạn, nên nói chấp pháp. Còn mình ngã pháp đủ hết. Ba hòa hợp duyên phương tiện chấp trước thức sanh là ba hòa hợp tức căn trần thức. Thức này tuy gồm tám thức, song thủ nghĩa này thì chỉ thức thứ bảy. chấp ngã thứ bảy, thức này nhị thừa chỉ đoạn nhân chấp ngoại ngã. Ngoại ngã này đoạn, không có người nhiếp thọ thì nhân sanh trong tam giới tự đoạn. Bởi vì nó cái thức thứ bảy nó có hai cái chấp ngã, ngoài là chấp ngã thân, ở trong là chấp cái kiến thành của thức thứ tám là ngã, là nội ngã. Thì nhị thừa chấp cái ngã về thân nó đã phá, cho nên các ngài không còn sanh trong tam giới. Nhưng mà còn cái chấp ngã của bên trong đó, tức là chấp cái thức thứ tám là ngã, kiến phần thức thứ tám là ngã nó chưa dứt, cho nên gọi là còn pháp chấp. Bởi vô minh chưa đoạn nên kiến phần nội ngã vẫn còn. Nội ngã tức là pháp ngã, cái pháp ngã. Còn cái ngã năm quẩn là cái nhân ngã. Do có pháp ngã nên khi nhân sanh đoạn, khởi tưởng chẳng tương tục, chẳng phải chân giải thoát. Bởi vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa mới nói mới là quá thành, chưa phải là bảo sở đó. Nếu thức thứ bảy nội ngã ngoại ngã đều đoạn thì thấy ba môn giải thoát của đại thừa là tất cả tương tục chẳng sanh. Nhị thừa khởi tướng chẳng tương tục, vẫn là nhân, nói cũng như tưởng, cho tướng khởi tưởng chẳng tương tục, vẫn là nhân, nói thủ nghĩa. Nói rằng chẳng tương tục là nói mình được giải thoát, đó là nhân nói thủ nghĩa chứ chưa phải thực giải thoát. Cái tương tục này lại là sâu kín, đến chứng giải thoát mới hay hàng đoạn. Ba giải thoát là không vô tướng, vô nguyện. Vô nguyện mới đặc biệt nhị ngã, biệt nhị ngã chân lạc. Bởi vì thường thường mình thấy các pháp là không, thấy các pháp là vô tướng, nhưng mà không vô tướng đó nó mới là cái phá được cái hình thức, cái chấp trước bên ngoài. Còn cái vô nguyện mới là tế nhị. Vô nguyện là sao? Bởi vì chúng ta tu có cái mơ ước mình sẽ chứng cái này, mình sẽ đạt cái kia, mình sẽ thành cái nọ, phải không? Cái mơ ước đó là nguyện. Như vậy thì còn thấy có quả Phật để chứng thì cái đó là còn có cái sở chứng, thì còn có cái ngã năng chứng. Thì như vậy hai cái ngã nó chưa hết. Vì vậy cho nên vô nguyện là hết được hai cái ngã đó, hai cái ngã hết thì tới đó mới gọi là chân lạc đó. Thế nên vào môn này thì tất cả pháp tịch tỉnh, dê năm tụng chung,